con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong. Có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Thấy gì ở bên trong?
Thấy bị kẹt. Cảm thấy
làm kẹt. Đúng, làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Kích vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều, mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo, mà muốn cho người ta hiểu, phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển, mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra. Trong nháy mắt, tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Đầu con 24/24, lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu, cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống xương sống, rồi dồn cục ở chỗ hai thận, thử.
Cần pháp luân nhiều, tôi nhắc về pháp luân nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất, thì nó không có bị nặng được. Nó bị phân tán, nó rút xuống, nó nặng. Mà chúng ta giải đi lên, không có bị nặng.
Con mới hành pháp, mới thời gian gần đây, khi con ngồi soi hồn hoặc niệm Phật, con thấy ở đỉnh đầu tê và đằng sau gáy có tiếng kêu răng rắc. Điều đó có nguy hiểm gì không?
Thì con phải tiếp tục làm pháp luân cho nó khai mở bên trên, rồi cái tiếng cắt cắt nó sẽ hết. Và cái chỗ nặng này nó sẽ trở nên nhẹ. Sau cái pháp luân thanh lập biến khí trong ngồi trạng rồi, nó sẽ toàn thân thanh nhẹ.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn, là xương sống nó thông suốt kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra và hội nhập với bên trên, nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút, nhẹ vô cùng nhỉ.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lập, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Trong lớp thuyết ly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không, và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra từ lỗ tai, nó cũng đem cái hơi ra được. Tưởng tượng là mình hít vô, ngồi nó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, mà nó đi ra từ lỗ tai. Mình phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung mà nào, cố gắng không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới từ từ đó nó mới xuất phát từ hơi thở, nó xuất phát ra lỗ tai, rồi hít vô bao nhiêu được bao nhiêu, nhẹ hít trong nhẹ, nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa, mà mạnh, mạnh hơn xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi đó mình.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa. Bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được, mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Khi ngồi thiền có cảm tưởng như bị sâu té là sao? Xin thầy mình giải.
Nó mới cái vía nó mới vừa sức nhẹ như là sâu té vậy thôi, đâu có sao đâu. Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển cho nó hiệp nhất, nó phát triển đi lên rõ rệt hơn.
Thưa là còn một chuyện nữa gì? Chuyện pháp luân này. Con chuyện pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông. Nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó ngừng.
Con thấy cái, thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ. Nó
thế không được.
Không dạ.
Thế không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Và khi chủ nhân ông động thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám. Làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hay có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia ca nghiệp chướng. Mà gia ca nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Nãy nói về cái thở pháp luân thường chuyển đó thầy. Thí dụ mà con ngồi thiền con thở đó, cái con thở đầy rúng đầy tung lên bụi đầu, cái đầu con nó nóng, cái pháp đầu kia nó đưa thẳng lên nó tung ra, cái tự nhiên lúc con cũng quên luôn.
Nắm
cái mát. Con không có, con quên con phải làm lại, mà con làm hoài cái quên hoài, vậy có sao?
Lên rồi con trụ luôn, dỗ ngủ luôn đi, cho nó nhẹ được, có trớn đi cho nó đi luôn đi, sao?
Có lúc mà con thở gì hay nhiều khi con ngồi.
Cái luồng điển mà nó rút đó nó cũng như đổ xăng rồi. Cứ cái nó chạy đâu cho nó chạy đi.
Có lúc nhiều khi con thở cái thân thường chuyển như vậy đó. Nhiều khi con ngồi 4-5 tiếng con không biết nữa.
Không sao. Tốt.
Cảm ơn
thầy. Ráng ngồi mặt mày tươi.
Dạ thưa thầy. Con tu á thầy. Con tu con ngồi con thở hồn con thở pháp luân thường chuyển rồi. Khi con ngồi con mê á, tự nhiên con vừa mê cái nó giật con ra. Rồi con vừa mê cái nó giật con ra.
Cái đó không sao, lần như vậy làm pháp luân liền.
Pháp luân.
Cho nó đi cái đúng chiều với pháp luân không có đúng chiều.
Pháp luân thường chuyển
nha. Thường chuyển á, đầy rúng đầy ngực tung vào đầu hạ lệnh làm lý yên rồi nó hết.
Làm trở lại
làm cho đúng chiều là nó chỉ vừa muốn giật là nó kéo đi lên rồi nó thẳng. Thấy có gì rắc rối làm pháp luân thường chuyển liền. Có nhiều người vô nhắm mắt ngồi không thèm làm pháp luân thường chuyển nữa. Tôi làm mấy năm lâu rồi không phải.
Thưa thầy, con thở một hơi thế này, cái xong cái mồ hôi chảy em lùm nó mệt lắm này. Thì con có được nghỉ ví dụ vài giây không để tiếp tục thở?
Không nghỉ, làm liên tục con người nó mới mạnh.
Liên tục 6 hơi rồi mình mới được nghỉ này.
Đừng nghỉ, cho nó ra, bài tiết ra, lỗ chân lông và đại thiện tiểu tiện.
Ví dụ là tiếp tục từ hơi đầu tới hơi thứ 6.
Thứ 6, tiếp tục như vậy.
Mà mệt lắm này.
Không mệt, đừng có sợ mệt, chết bỏ mà mệt gì. Một thời gian rồi con thấy con dùng cái ý con mới đầy rúng đầy ngực tung bơi đầu, tự nhiên cái bụng nó phình khỏi hít mất công, từ lúc nó nhẹ rồi. Rồi cái lúc đó là con không có thấy hơi, thấy ánh sáng, ngồi thấy hít ánh sáng vô trong mình, toàn thân nó sáng.
Tại vì con nghe thầy nói là hít vô một hơi là chảy mồ hôi liền.
Tại sao?
Thì anh chị con hít vô cái chảy
mồ hôi. Đó là hít đúng á.
Mà nó mệt quá cái.
Hít đúng.
Phải hít tiếp tục nữa.
Tiếp tục nữa. Rồi sau này con sẽ không có bao giờ mệt. Khỏe lắm.
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Đừng có nói mệt, mệt là con ma làm biến tấn công. Ông có ta mệt, làm gì mệt, ông tao làm được, tao làm được, tao sợ ông đám ha. Dẹp con ma làm biến đi.
Dạ,
tao làm được, tao làm được, cứ vậy.
Còn câu thứ hỏi thứ hai là khi con làm pháp luân thường chuyển, thì con một thời gian đầu con cảm thấy rằng ở phía sau từ óc trở lên nó bị nghẹt nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này qua thời giai đoạn đó thì hết. Rồi hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa thầy như vậy, rồi một thời gian sau này nữa con thấy cảm thấy nó rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy như vậy là
đúng rồi đó, tiếp tục làm pháp luân nữa. Ở khi mà mình thấy nó nghẹt đó, chính mình là luồng điện đã lên tới đó rồi. Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thành ra bề trên không có hút được. Tu thời gian nó thanh nhẹ, cứ hướng cái con đường đó mà đi thì con có bị. Tôi biết là giúp này kia cái nào là ma nó nhỉ, không có cậu xin gì nữa, cứ đi đi. Biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật, lúc nhập định, trước khi nhập định mình nguyện hai câu đó xin, rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi. Cứ thiền vậy, dỗ ngủ, lúc đó mới thấy mình đứng, một thời gian nào thấy mình đứng ngoài cái thể xác này. Tới trên dồn xuống rõ ràng, nó là chứng minh sự xuất hồn, rồi ra đi. Những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được liền. Nó sẽ tạo thêm sự thông minh.
Câu hỏi thứ ba, con xin hỏi thầy là khi mà làm pháp luân thường chuyển, như vậy chứng tỏ là cái đường nhâm mạch của con nó được thông từ, nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu.
Cái đó là cái đốc mạch.
Cái đó đốc
mạch là môi trên.
Yeah.
Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi, không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi.
Thưa thầy, như vậy là cái phương pháp mà con làm pháp luân thường chuyển đúng.
Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi.
Dạ. Yeah. Con xin cảm ơn.
Cứ kỳ kỳ trí làm vậy, đừng có bỏ, đừng nướng tôi vậy là hay, chưa hay đâu, làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy.
Thưa thầy, khi con ngồi thiền mà cái đầu con nó sao, nó nghe cướp cướp vậy đó là sao thầy?
Không sao, con tiếp tục làm pháp luân đi, nó tốt.
Pháp luân thường chuyển hả?
À, cho nó thông cái đốc mạch.
Mà có khi thì con ngồi nó cũng lắc cái đầu, mà khi lắc thì nó nghe cướp cướp thấy khỏe.
Không sao, sao không sao, không sao hết. Vì luồng điển mình đi lên, nhưng mà mình còn nặng hơn. Thì nó hồi trở lại nó lắc. Cố gắng làm rồi nó hòa tan với luồng điển bên trên, mình ổn định. Phật ngồi sao mình ngồi ngay vậy, không có mấy.
Vậy là lắc cũng không sao.
Không thầy. Sao.
Vì con nghe...
Mình nhớ làm pháp luôn. Dạ. Lắc chừng nào làm pháp luân nhiều
lúc trước con biết con làm pháp luân thường chuyển nhiều, ở pháp luân chứng minh đó thầy. Rồi sau này thì nghe
pháp luân
nghe
thường,
nói thường chuyển
nó thẳng hơn.
Dạ.
Nó đi thẳng đi lên.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Còn chứng minh là chỉ giúp cho bộ ruột nó bài tiết những sự độc tố.
Dạ.
Đại tiện và tiểu tiện.
Dạ thưa thầy, mà khi pháp luân thường chuyển là mình thở từ 6 tới 12 cái thôi.
Không. 6 cái,
mà thở đứng đắn 6 cái cũng mệt rồi.
Một lần á thầy, nhưng mà một ngày mình có thể thở 4-5 lần cũng được.
2-3 lần, 4-5 lần cũng được.
Dạ.
Mỗi lần sáu cái mà làm cho đứng đắn.
Dạ. Cảm ơn
người nó khỏe mạnh lắm.
Dạ, kính thưa thầy, mỗi khi làm pháp luân thường chuyển thì trong đầu chiêm siêu tiếng cực, thì xin hỏi thầy tình trạng đó khoảng bao lâu mới dứt?
Tốt, một thời gian mà nó trụ rồi nó không có cực nữa, ở trên nó hút rồi là mình ngồi thiền 1-2 tiếng không có sao, cứ cực lên đó là mình chưa có thông, đốc mặt chưa có thông, làm thét nó thông nó hơi, cứ làm dữ đừng có sợ bể đầu nha. Chết bỏ mà sợ cái gì? Tôi hồi đó nó dâng từ mạnh á, tôi đi ngoài đường, nghe có bất như sợ vừa rớt đi. Tôi mới sợ, tôi vô, nghĩ chưa, tôi rõ kiếm. Ông biết ông chưa, ông có cái gì đâu mà ông sợ. Rõ rồi á, ông điều tra sách rồi, nó cái đầu tôi niệm Phật nó rút như vậy đó. Rồi ông coi như thế sao? Ông nọt mà chứng nghe người vợ tôi có hình rồi tôi mới đi truyền pháp, tôi sợ truyền người ta khùng làm sao, có bằng chứng đàng hoàng. Tại vì hồi đi tôi có đem phim ở trong lý hình chứng hồi đó làm cái hồ sơ đàng hoàng.
Mà
thấy sợ quá mà đương đi bưng như dân sợ dừa, điều này mà chỉ cho người ta là không biết làm sao, chết thì làm sao. Tôi phải đi vô, đi xe xin taxi xuống đi Hồng Trương liền, chọn khám nghiệm liền.
Mấy tháng gần đây là pháp luân thường chuyển xong, con thường bị đau bên lá mắt, bên mắt trái và trên đầu bên phía trái. Thưa thầy, xin thầy hướng dẫn.
Đó, nhiều khi nó đã yếu, cũng có thể xảy ra cái việc đó. Coi lại vấn đề ăn uống phải cẩn thận, bớt đường, bớt muối thì mọi việc sẽ êm ái trở lại.
Khi làm pháp luân thường chuyển mồ hôi ra thì tốt hay xấu?
Tốt lắm. Mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Nhưng ta tu ở đây văn minh có thanh lọc, chứ ở trên núi không có chỗ thanh lọc thì lấy cái gì mà giúp được thể xác, thì lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn như thế gian, dễ tu, dễ hít hơn. Các bạn ăn no quá khó hít lắm.
Khi thành pháp luân chứng minh, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì?
Cho nên phải hàm pháp luân thường chuyển cho nhiều để đưa lên trên khối óc cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung, chỗ lạnh chỗ nóng không có điều hòa nó mới rung. Còn khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nhưng ổn định muốn ngồi méo một chút không được. Là thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, nay hít chút mai hít chút, một lần liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.
Có nhiều một anh bạn đạo nữa cũng có một ý trong cái chuyến đi hôm nay. Con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm thích thở cho đúng, nó làm thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng, cho nên thầy chỉ dùm.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết. Phải làm bằng cách nào, tại sao tôi hít chưa đầy bụng, chứ mình đã làm gì. Khi mà tôi hít chưa đầy đúng á, là cái súng tôi ép cho cái thẳng. Và làm cho cái thẳng ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Tại cái chiêu mình. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy dũng? Đầy dũng nó cũng ép vô cái thẳng. Và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ về thể xác. Mà nó chạy trước ra đằng môi trước. đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái biển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa thì nghe hiểu có một chút, và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm thì cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đặt cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định, trong cái động loạn hiểu trong cái kiến thức một chút nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hết đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Thầy như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về phương pháp chứng minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, anh bà đạo khác chỉ con hết phương cách chậm hơn, rồi con hỏi anh bà đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta ở ra hít xét cho so hai cái thận, và chúng ta nhét đích là một cái cho điểm dội lên đầu. Như vậy, bị trở lại như vậy con không biết làm anh nào mới lệnh.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao, người hành giả sai, anh có thể chỉnh nó. Ê, anh làm sao? Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm, anh hít sai rồi. Vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói chịu nhíp cái đấy đâu. Cuốn sách chịu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi. Và thở ra. Hiểu chưa? Và dạ, thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiếu mình.
Dạ.
Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhíp cái gì, không có nhíp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
À, dạ, thầy, cái đó anh em chỉ.
À, cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhíp hết. Phải làm đúng.
Anh hứa đây con nghĩ anh em tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhíp cách sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa? Dạ. Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả tiểu người thực hành. Chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy. Không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai. Làm sai mang tội. Và những người đó, người ta, cái thức người ta khác, như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy, kêu anh nhiếp, nhiếp không được, mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh kỹ, nó nhiếp quen rồi, nó nhiếp thôi, còn người khác người ta nhiếp không được, làm sao ta nhiếp, cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp, thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh, có giấy trắng mực đen, có cuốn sách, viết rõ ràng, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi, người mấy chục năm nay, tôi chưa có nhiếp cái đích lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được đó, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang, không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm, vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ ngài chịu. Và cái chuyện truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống để cho mọi người giữ lời nói như vậy để tu. Không được ít, ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên đó là sang chuyện. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa, mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong, còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiều đâu, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thế kệ, tôi giữ bao nhiêu đó là. Rồi bây giờ tôi có chết cho nó sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin, con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tòa nó không có tha đâu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa cô bác và các anh các chị, sau đây tôi xin đính chánh lại cho lời nói của tôi đêm đó. Kính thưa thầy, thật sự thì anh em không có chỉ con cái phương pháp đó, nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ với con mà thôi. Kính xin bài trên thầy và các cô bác các anh các chị xin nhận đây là lòng thành thật để sự xin lỗi của tôi đối với anh em trước máy video. Trước mặt thầy xin thầy nhận đây một loại của con.
Cho nên bữa đó tại sao? Bữa đó là cái điện của ông Tư đang chiếu và để dẫn giải Tony về điện quang. Nhưng mà mấy người mà nói sửa, sửa pháp là ông không có chịu được. Câu đó mà ông dục tôi phải nói chùm mạnh lên để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sửa pháp. Rồi ra làm thầy ta đây là bị đọa. Ông đã cảnh cáo rồi. Tất cả đều đối xử nhau bằng bạn và đã tu học. Và thành thật giữ pháp và đừng sửa pháp. Nhân cái cơ hội anh hỏi đó để cảnh cáo những người đang lâm lề sửa pháp. Chứ không phải mình anh em. Anh em không có sửa gì bao nhiêu. Nhưng mà cái đó, cái nhiếp ở đó là nó làm cho người ta rút động cái quả hậu. Anh em tu lâu thì được nhẹ, mà người khác làm họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ. Cho nên bề trên nhấn mạnh không cho làm cái điều đó. Không có nhiếp chỗ đó. Để nó rút thôi, tự động mà nó thông bộ đầu rồi á, thì chỗ đó nó rút. Nó rút tự nhiên, nó rút tới cái chỗ kia rồi. Hai cái hồn giái cũng rút luôn. Cái bộ dục tính đó nó rút luôn. Rồi nó rút luôn cái con tre luôn. Bệnh trĩ đó nó cũng rút luôn. Tự động rút lên hết. Nếu mà mình làm đứng đắn và không có dục đó thì tự nhiên cái đó nó rút. Nó rút thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt thấy sáng lắm mà. Thấy đi đây đi đó rồi. Kêu lưỡng nghi hợp nhất. Chứ đừng có bày nhiếp nhiếp đó rồi chú ý cái dưới đó, nó hư cái trên. Vì phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước đó, mà cứ bày ở dưới đó, thì nó động cái quả hậu mệt lắm. Cho nên Ngài thương chúng ta và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó, không nên chú ý khi mà kêu nhiếp như chỗ đó là chú ý ở dưới rồi chứ cái điện nó chạy xuống liền. Và chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đạo, nó đang tìm cách nó rút đi lên, chúng ta chú ý ngược lại là hơn. Không chú ý chỗ đó, chú ý trung tâm bộ đạo. Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận nó rút hết. Cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa. Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của anh.
Không nói ra thì không biết, nói rồi thì tất cả đều giải tỏa chứ không có gì, anh im không có chấp lại hết á.
Vậy thì thầy nói là xương sống của con người là cái xương sống của càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ,
yeah.
Xương sống là
vũ trụ. Vậy thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn con giúp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration như vậy.
Là, nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Nhưng không mà con phải nghĩ về khi về, nhiều khi không nghĩ nữa, nó tự động nó lên như vậy, như vậy tại sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục, nó lại mất hồi nào mình không hay. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa. Càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó. Chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè. Đi xuống thì cái trượt nó động ở đó. À, nó động ở đó thì cái tà này nó nhập vô. Là mình đau lưng này kia cái nọ, lộn xộn. Thấy ớn lạnh, thấy sợ. Đó, là cái ngoại xâm.
Con người về hướng nam. Khi thiền xong, con mở mắt ra thì thấy thân thể mình con chuyển về
chúng
tay, xin thầy
giải. Cái đó cũng có nhiều người bị như vậy, chứng minh trong mình đã trượt. Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, đứng đắn, ngồi ngay sinh sống, làm pháp luân thường chuyển cho đúng, thì cái chuyện xây là không có rồi. Có trượt mới bị người ta xây, còn không trượt không có bao giờ bị.
Lúc trên mà phải khai mặt về án ở phía bên này, rồi đến trung tâm bên phía trái, rồi đến công an hóa, rồi khai mặt trung tâm, trung tâm nhận thị đầu, là hà lập thành, lại còn đại áo, trung tâm mở đầu, có cùng khai mở một lúc hay không, và còn đại áo sử dụng để thay lập ra sao, hay có mục đích gì khác, khi thầy lý giải trong cảnh tự, từ từ sẽ diễn tới toàn diện. Cho nên khi mà đặt cái toàn diện là ngồi như vậy thì thấy cái đầu chúng ta như không bị sạch. Sáng là tình nồng, lâu về nó là tình nồng. Gọi là hậu quan, mọi người đều có vị trí để phát triển mà không hành thì chắc chắn không có. Chúng người có vị trí phát hành được lùi điểm từ hà đầu phát sáng đi lên cũng như cái sàn rất âm, lúc nào tự an, lúc nào cũng như trong dị tặng đồ cho không có tinh thần phá quay. Đó là não xung quanh là những chia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem tin tức về cho chúng ta, vô hồn gì đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc chúng ta đã tiếp thông trong một lúc rồi. Cho nên chúng ta biết trước từ gì nhưng người tu mà phát triển như thế đó khi nhiều không dám nói ra thì mình sẽ nên phần lâm phát triển được cái sức đó hay nói. Người mới mới kêu khi cơ cũng dẫn tiếng được nhiều người cùng tiếng mê ra. Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở khi dung điểm điểm ban phát triển cho vô cùng để cảm thức điều lành của đời trái đất đã và đang xảy cùng tu cùng tiến.
Thường ông có nói là 12 giờ khuya thì chúng ta dậy để tập pháp môn này. 12 giờ khuya là giờ thông khai của trời đất và chúng ta mượn đó để tự đem những độc tố trong mình ra qua hơi thở để tự trị bệnh cho chính mình. Như vậy xin
giờ tí là giờ thông khai.
Dạ.
11 giờ trở đi là giờ thông khai và tất cả vạn vật đều êm lềm tuân theo luật tiến hóa. Thì giờ đó chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trượt ô bị ứ kẹt trong ngày, nó giải ra thì nó mới nhẹ, nó thông khai, mượn cái trấn đó mới tiến qua được.
Thưa ông, còn về pháp luân thường chuyển, ông có nói là pháp này có thể giúp âm dương chuyển chạy lưu thông trong người. Thưa ông, xin ông minh giải cho.
Điều hòa khi mà chúng ta ban ngày làm việc và suy tư, thế nào nó cũng động loạn. Mà tối chúng ta làm pháp luân, tại sao phải hít đầy bụng, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu? Và khi mà rút vô, hít vô như vậy là dưỡng khí nó vô đầy đủ, tung phá và ráng để nó trở, khi mà động cực động nó trở về tịnh. Khi mình hít cái hơi vô nhiều nó trở về tịnh, thì sau hít sáu hơi đó tâm hồn thấy ổn định, ngồi nhắm mắt thấy sáng, thăng hoa nhẹ nhàng.
Sau đó ông có nói là pháp luân thường chuyển có thể mở tâm con người. Thưa ông, vậy làm sao từ giúp sự luân lưu trong huyết quản mà đến mức mở tâm? Xin ông cho biết sự liên hệ giữa hai cái.
Cái tâm là cái gì? Cái hiểu biết. Khi mình ổn định rồi, mình cảm thấy nó sung sướng nhẹ nhàng, thấy cái óc nó rộng, càng ngày càng rộng, và không có nuôi dưỡng cái chuyện eo hẹp, nghĩ xấu người khác nữa. Người nó thành nhẹ nhờ cái đó.
Thưa ông, có một số quý vị có hành pháp đi vô vi, và có xin gửi tôi một số thắc mắc về pháp luân thường chuyển. Họ có hỏi là có cần phải giữ đúng từ 6 cho tới 12 hơi dù họ đã cảm thấy rất nhẹ hay không? Xin ông cho biết.
Cái luật bởi vì còn ăn là phải còn phải làm. Làm để nó giải độc tố trong bộ ruột và cơ tạng được nhẹ nhàng. Làm đúng 6 hơi đứng đắn là cũng đầy đủ rồi. Nhiều người làm 12 hơi, 30 hơi đó là yếu chứ không phải mạnh. Người mạnh ta chỉ làm 6 hơi là toát mồ hôi rồi. Ở xứ nóng nó toát mồ hôi, người xứ lạnh nó là ấm.
Xin cảm ơn ông. Thưa ông có giải thích rằng khi hành pháp luân thường chuyển, chúng ta phải luôn luôn hạ lệnh đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thưa ông, cốt để làm gì?
Cái ý chúng ta nghĩ bậy người khác là luồng điển nó chạy bậy và nó nhắc ta làm chuyện bậy. Nghĩ về dâm dục nó hướng về dâm dục, nghĩ về sự cứu giúp nó hướng về cứu giúp. Mà nghĩ về thăng hoa, tiến về trung đạo thì nó sẽ tiến về con đường đó. Thay vì động loạn, chúng ta phải hạ lệnh. Còn nếu không á, thì trong này nó xê bài biểu. Trong này không phải một mình, xác này là tiểu thiên địa, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp thành. Trong đó nó nhiều chuyện lắm, có lục căn lục trần. Mà nếu chúng ta không hạ lệnh, không nghiêm nghị hạ lệnh, tụi nó là phản loạn. Một cặp nó bày một chuyện. Thử tu một thời gian biết, rồi ngồi hít thở như vậy, rồi một thời gian nó cần như thế hít thở nữa. Nó để tự nhiên sướng hơn. Thì trong đó nó lười biếng, nó đề nghị như vậy. Mà nếu chủ nhân ông bằng lòng, sự sáng suốt mình bằng lòng như vậy, thì mình sẽ bị sa đọa thôi. Luôn luôn phải nắm chủ quyền, phát triển về trung đạo, nó mới sáng suốt đạo.
Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông, trong một câu chót, trong pháp luân thường chuyển thì tại sao ta lại nhắc đến cái rún, đầy rún là tại sao?
Đầy rún, đầy ngực tung lên bờ đầu, cái rún nó liên hệ với cái ruột, mà đầy rún nó cũng giải được cái thận tốt nữa. Thận thủy nó chuyển chạy lên trên óc. Bởi vì chúng ta lo cái ruột là lo cho cái óc. Làm pháp luân thường chuyển là đem dưỡng khí vô trong những cái lụa mỏng trong cơ tạng, được sống động lại, được thanh nhẹ trở động lại, được nuôi dưỡng. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cơ tạng thì con người nó bền bỉ hơn và ít bệnh hoạn hơn.
Dạ thưa ông, mà phải đi từ cái chiều hướng là từ rún, rồi tung lên bộ ngực, rồi mới tung lên bộ đầu.
Cái lệnh mình như vậy, đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn đi xuống dưới, nó động cái quả, tam muội nó làm con mắt đỏ. Rồi người ta mới là nói là tu rồi nó động thần kinh rồi này kia cái nọ, là hít sai thôi, hít đúng nó không có sai. Còn động xuống dưới là nó làm đỏ con mắt, tẩu hỏa nhập ma là chỗ đó. Nhiều người tu tưởng là tôi hít cho mạnh rồi để tôi đánh lộn, cái đó đi học võ còn sớm hơn tu thiền. Tu thiền phải đem về cái nhẹ, lấy cái diệu thoát đi lên mới là thiền tu thiền. Tu thiền mà làm cho thiệt mạnh để đi đánh võ cái đó không được, không có đúng, không có áp dụng theo tu thiền được. Nhiều người làm sai lắm. Cho nên tôi làm cái những cuốn băng chính tôi thực tập để cho mọi người thấy và phải làm đúng, giữ đúng cái kỳ trí nay chút mai chút nó sẽ thành. Đừng có vội vã mà bỏ pháp chạy đi pháp khác rồi nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng cô động như vậy và không tiến, làm tạo khổ cho chính mình mà thôi. Pháp luân thường chuyển đúng là chỉ có định chứ không có buồn ngủ, không có lôi thôi. Pháp luân thường chuyển là nó đúng, đúng là cái chấn động của khối óc của mình nó hòa hợp với chấn động quan, vũ trụ quan thì nó thanh nhẹ. Và cái thanh nhẹ đó mình cảm thấy sung sướng khi mình nhắm mắt, càng lâu càng sung sướng, mà lâu mình tưởng đâu ngắn lắm. Thích ngồi nhiều hơn thay vì vội đứng dậy, là lúc đó là mình được đi lên một lớp nhẹ.
Kính thưa Thầy, trong khi mà Thầy hành thiền đó thì Thầy có trụ tâm về một ý chánh để mà cái ý đó đưa Thầy đi trong cái phần thiền hay không? Hay Thầy chỉ trụ tâm vào hơi thở và hơi thở này giúp cho Thầy có được những ý tưởng để mà phát triển những ý tưởng đó trong lúc thiền?
Cái đó là tưởng tượng rồi, không còn tự nhiên nữa. Còn lúc thiền, người mới tu làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Người già quá trẻ là làm gì? Lấy nguyên khí trời đất dưỡng ngũ tạng thì tịch da mặt, linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thì thường mất linh khí, có vợ có con mất linh khí hết. Mà những cái đó là mình muốn thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, lấy nguyên khí của trời đất. Thì tôi bây giờ làm lâu rồi, khi mà làm lâu rồi không phải hít như người thường nữa. Hít tôi dùng ý thôi, ý tôi vừa chuyển đầy rúng đầy ngực tôi lên vào đầu, tôi thấy đầu, tay, chân mình mấy tôi đều sáng choang, không có gì khó khăn hơn tôi. Tôi cảm thấy sung sướng thanh nhẹ khi tôi nghĩ tôi pháp luân thường chuyển thôi, là nó chuyển chạy tới đóng rồi. Bây giờ là đi tới chỗ tự động rồi, không phải mò mò như xưa. Những người mới thì phải lấy nguyên hít thở. Còn tôi nhập định rồi, kể như hết thở rồi, nó khác. Cho nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên, nó khác. Ở đó là cái đèn của chúng ta để chiếu cho tất cả mọi người.
Tôi đây xin mời chị Aisa thiền đường học viên.
Kính thưa Thầy, con sau một thời gian này sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó, con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít vài thì được vài, con hiểu cái đó là con hít
vô. Con đã nhẹ rồi, cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tâm bộ đạo, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy còn nhẹ nhàng nữa, con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít. Mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng, đầy ngực, trung nguyên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó dần dần, cái ngực nó lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu, nó sáng bộ đầu. Dùng ý, rồi đi tới chỗ gì? Nam mô là sợ hồ. Thả di là pháp này. Đà pháp là hiện tình. Mà khi cái ý con niệm nó rền, cảm mình cảm thấy nó rền cả càng không vũ trụ, cái ý mình nằm sáng hết, ai gì cái chữ gì nó dài, từ lúc đó nó khác vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà ý, dục ý, bây giờ tôi nói ra tiếng từ ý thôi, thì cảm thấy nó sáng bừng hết, mình ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một, rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên, học về năm một ít và thay thế pháp luân, thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên, người mới không có người nào có thể học ở đây được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự người ta trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Cách đây trên một năm thì đứa nhỏ 12 tuổi nó thường ngủ với con nó.
ví dụ con là cái gối ôm.
Ừ.
Do đó sau thời gian sau khi thiền và chứng minh con ngủ thì cái cơ thể con nó lâu lâu nó giật. Lâu lâu nó giật mà cách này năm cái nay hết rồi. Thưa thầy, cái hiện tượng đó là như thế nào mà con đau hết cái đó rồi, cái đó nó chỉ xảy đến với con trong thời gian có 2-3 tuần thôi.
Ừ.
Mà con cũng cảm thấy đang ngủ ngon vậy mà giật, làm như là điện giật gì đó.
Ừ.
Dạ, thưa thầy, cái đó,
thì cái đó cũng là do cái pháp luân thường chuyển có hiệu năng nó mới đi như vậy. Mà khi nó thông rồi thì không còn mấy cái gút đó nữa. À, nó tới đó và nó mở cái khuyết đi lên luôn. Cho nên bây giờ nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, ta nghe sướng. Vì anh đã quá nhiều rồi. Mà có đầu, có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước thì anh nói không được. Bây giờ ở đâu có mà nói. Tôi học sách gì đâu. Tự của anh mở. Anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng, nguồn gốc của trời đất. Để tâm mình luôn luôn hướng thượng, để độ tha thì nói hoài còn hoài. Không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài. Mà càng làm càng hay. Mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay. Người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó không chấp nhận cái cũ. Nó phải tiến tới cái mơ. Thì luôn luôn kêu bằng sông suốt. Vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không? Tôi ở xa anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn các thầy. Thì trên tiền diện 20 mấy năm trước anh em với cô bác đến thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc rồi mấy bài thơ đó con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn nữa.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn các thầy đã dạy bảo con. Xin mời quý bác với anh chị. Xin mời chị lên.
Kỳ học bữa nay con lên trễ, đáng lẽ con lên sáng nay nhưng mà con lên trễ thành ra không có kịp được gặp thầy. Bữa nay con ráng tập trung tinh thần lên hỏi thầy là tại vì cũng như thầy nói đó, là cứ hễ mỗi lần nhìn thấy thầy là bao nhiêu thắc mắc của con nó quên hết trơn. Thành ra hồi nãy nhân thể như là ông Tư có nói đó, thì ông khi ngủ ông hay bị giật mình đó, chỉ trong vòng có 2-3 tuần thôi. Mà con bị cả mấy năm nay là như vậy thì nghĩa là như thế nào?
Cứ việc làm pháp luân tiếp. Làm pháp luân tiếp cho nó đi hết. Và nó sẽ khai mở. Nhân dịp bữa nay anh Tư hỏi thì chị đã học rồi. Và về phải vận dụng như vậy, làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ hết.
Thế thầy, có phải là thần kinh yếu không?
Không phải thần kinh, bởi vì cái luồng nguyên khí nó đường mở thắt từng la dẫm ở bên trong.
Yeah.
Nó phải mở từng tuần tự lớp này tới lớp nọ. Rồi nó mới đi tới đạo pháp.
Thế thầy, từ hồi mà con sanh cái đứa sau đó, là bây giờ cũng 12 năm rồi, thì con không hiểu là tại vì từ lúc đó tới bây giờ hay là cái đó là nó khác, nhưng mà cái hồi sau khi con sanh nó đó thì con đang nằm á thì người nó giật lên một cái như là người bị phải uốn ván á, nó giật theo cái đường sinh sống á.
Ừ.
Thì đó thì con không hiểu là như thế nào.
Nhưng mà cái đó khác, nhưng mà cái này từ ngày chị làm pháp luân thường chuyển nó là khác. Vận dụng và nó sẽ mở cái đắc mạch luôn. Từ cái đắc mạch nó khai thông rồi là không còn giật nữa.
Ừ.
Làm nữa, làm pháp luân thường chuyển, đắc mạch nó nằm ở đâu? Từ ở đây. Thấy không? Vận ở đây, từ đây. Từ khúc từ dưới chỗ này đi lên đây, nó thông từ đây.
Ừ.
Ở nó thông rồi thôi là cái tướng cũng độ như.
Ừ.
Mà thấy trong mình mạnh.
Ừ.
À, cái đốc mạch thông là nhâm mạch ra thông. Đốc, nhâm đốc tương giao á, nhâm mạch. Thế nên sụp. Nó đi cái vòng vậy. Nó rất rõ nè. Thấy không? Mà nó chỉ hiện tượng dịch này kia nọ. Làm pháp luân rất nhiều. Chứ mình gia tăng. Pháp luân thường chuyển gia tăng. Thì nó thông hết.
Thế này gia tăng tức là pháp luân thường chuyển, thầy nói là mỗi lần
thì mình
làm là 6 lần.
Một ngày một pháp luân thường chuyển là 6 lần.
Thì mình làm 12 lần.
Số 1 lần nữa.
Dạ.
Yeah. Gia tăng thêm lần buổi sáng đi.
Dạ. Yeah.
Thấy không? Rồi cái pháp luân chứng minh cũng vậy. Mình làm một lần, bây giờ mình làm 2 lần.
Dạ. Yeah.
Đó là gia tăng một lần là nhiều lắm không?
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. Yeah. Còn
bởi vì chị thấy rằng đây làm pháp luân chứng minh và làm pháp luân thường chuyển là chi, chị biết không? Trở về nguyên hình của chính mình
và gia tăng một cái duyên dáng đẹp đẽ của đạo pháp ở ta. Mặt mày phải thay đổi. Nó duyên dáng lạ lắm, người tu làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi mặt nó duyên dáng lạ thường. Nó không phải đánh phấn tha son nhưng mà nó rất có duyên. Nó luôn tròn đầy.
Con có thể thở trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hết hơi thôi, thở ra, theo công niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thật là chậm cho âm vang trong đầu.
Cho nên khi mà chúng ta hít vô, phải để cái đường điển nguyên khí của trời đất trực giác khai mở, chứ còn niệm này cái kia nọ là không được rồi. Không có niệm thì không sanh, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Mà ai niệm là ai sanh nó bị nhẹ. Trừ khi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lộn xộn, người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Niệm vô cái Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.
Pháp luân thường chuyển, lúc đầu con làm pháp luân thường chuyển từ 1 tới 6 cơn. Sau thời gian nó đắt, khoảng 2-3 tuần, sau không còn đắt nữa, con thấy có luồng khí hơi từ dưới đi, từ dưới ngực đi lên. Con thở hít vô thấy thật lâu, sau thời gian con thấy có luồng điện thật mạnh đi từ đầu, rút thẳng, lên. Con thấy cảnh trời, thường con thấy vua chúa, núi chim nước hoa, có một lúc con thấy điện trắng tròn. Điển con đút theo ánh sáng đó thì con thấy hình người ngồi trên ngai vàng. Lúc đó, thức con nói với cha, như vậy pháp luân thường chuyển của con đúng hay sai? Xin thầy minh giải cho con, hơi thở ra không bằng hơi thở hít vô. Hay con phải thở theo sáu hơi của thầy chỉ dẫn?
Theo sáu hơi, hít vô bao nhiêu, thở ra bao nhiêu, đều đặn. Mà phải hạ lệnh đầy rúng, đầy lực, tung lên bộ đầu. Vị trí cuối cùng nó sẽ mở.
Thưa thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó thầy, khi có một cái luồng điện nó mơ phía bên tim và bên gan, nó lên mà mình sặc đó. Rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sặc nó thì nước mũi nước mắt nó chảy ra thì hiện tượng đó tốt hơn là mình để khi mình để cho nó sặc mình kìm không nổi mình ho ra như vậy nó có giải được cái trường không?
Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn.
Yeah.
Ừ. Cái trường hợp mà nó muốn sặc phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm pháp luân thường chuyển á nó mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển qua giải là làm pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Ừ. Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều càng khỏe.
Yeah. Ngày hôm qua con cố gắng không
được. Nó dương quá làm pháp luân thường chuyển, nó dương quá luồng điển của mình. Cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, yeah. Giải nó ra nó hết.
Thường thường thì nói con chịu nổi nó sặc nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên thì khi nó giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy.
Tôi cho nó chảy ra là cái trượt nó đi, nó rõ ràng.
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Còn câu hỏi đặc biệt là thưa thầy, lâu nay con ngồi thiền là cứ vậy, mà sao là lúc mình chặn cái một thời gian ngắn đây tự nhiên nó cứ bắt thả ra rồi. Rồi được chừng 5-3 phút sau rồi nó lại nói là vì sao vậy?
Cái luồng điển không có thông suốt ở bên trên. Khi mà nó thông suốt nó đi thẳng là nó chỉ có vậy thôi. Nó mới mở ra được.
Nó rút
đi lên vậy thôi.
Lâu quá 5-7 năm nó cũng không bao giờ thả gì hết.
Làm pháp luân nhiều chút nữa cho nó thông cái đốc mạnh nó rút mạnh thì hai cái tay nó rút lại. Cái pháp luân thường chuyển nó đừng có thấy làm chơi nha. Quý lắm á, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, mình mới thấy cái chuyện tiền kiếp của mình, chuyện ông bà cha mẹ nhờ cái pháp luân thường chuyển, nó khai thông nhiều chuyện lắm.
trí sáng, tuệ giác, minh mẫn là khí giới của nhà Phật. Không có ma quỷ nào dám xâm chiếm. Cho nên các bạn thiền mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển, nhiều khi thông cái bộ đầu rồi, kể như tịch, chết đi, mất thở đi. Thấy như mình tắt thở, nhưng không sao. Vì chúng ta không bao giờ chết, cứ việc tin đó mà đi, bừng một cái là thấy sao. Thấy cái những cái gì trước mắt chúng ta rõ ràng. Và ta phải bỏ cái cảnh này mới tới cảnh kia là vậy. Bây giờ tiến hóa của tâm linh nó có cái đường đi rất rõ ràng. Mà thiệt mạnh nó cũng như quả tiễn xuất phát đi lên vậy. Nó phóng mạnh nó mới vượt khỏi. Khỏi thế gian nó mới tới khỏi trên được. Chuyện mỗi ngày chúng ta nung nấu. Ta thiền đây là nung nấu luồng điển trong người. Mà đã làm cho phần hồn càng ngày càng dũng mãnh thăng hoa. Trở về với thanh tịnh.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi, cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được, phải làm pháp luân thường chuyển. Cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt, là khiếp đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó, ngồi mà cứ méo mó, ép sát mà tu như vậy, cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước, tối ngủ ngồi, cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi lại, ngủ nằm lại, thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người. Điển không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng chiếu ơi gia tăng pháp luân thường chuyển, cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng. Nên mình rút lên, khi nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải nghe ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bạn làm ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đó có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Ngàn qua anh Huệ có cho biết là lúc làm chứng minh thì nó cứ trụ trên bộ đầu của anh nhiều quá mà anh không có kéo xuống trung tâm chân mày được, nên thầy có giải đáp là nếu mà đừng có ăn gì bậy bạ thì thôi bỏ, đừng có làm chứng minh nữa. Vậy cũng con có nhờ thầy giải đáp coi, nếu mà không làm pháp luân chứng minh nữa đó thì cái vía như vậy là nó còn bị nhốt ở dưới rúng.
Chưa không sao, có pháp luân thường chuyển cũng nhắc được.
Yeah.
Tới pháp luân thường chuyển tới khuya đúng giờ, giờ tí thông thai mình làm pháp luân thường chuyển cái vía cũng được.
Cũng được.
Cũng được. Yeah.
Thế con cũng định hỏi coi nếu mà khi mà mình đã xuất hồn được rồi đó, thì có hồn có cứu cái vía luôn được hay không?
Cái đó đương nhiên phải có rồi.
Yeah.
Phải tới gặp mình rồi.
Dạ.
Tục tư phải tới gặp tổng thống.
Dạ.
Dạ, cảm ơn thầy. Cũng vậy thì cũng dễ, cái vía nó cũng nhẹ hơn, dễ hơn cái hồn vậy.
Mà nếu như vậy thì theo thông thường thì người tu đó thì đều được dạy là phải cố gắng lo tu luyện làm sao mà để dứt bỏ cái thất tình lục dục, để cho khỏi còn bị động loạn mà tạo được cái sự thanh tịnh.
Cho nên mình có cái pháp luân thường chuyển đưa cái nguyên khí của mình đi lên,
yeah.
Nó càng 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 nhẹ.
Yeah.
Còn trụ là nó phải động, trụ là nó phải có thế,
yeah.
Ở thế gian. Còn ở đây nó đi lên, mỗi đêm chúng ta làm thiền nó đi lên, khi mà anh thiền nhẹ, lăn 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 đi lên. Cái vía nó build up, nó đi lên vậy.
Yeah. Dạ thì con muốn hỏi là cái chỗ đó là bởi vì trong khi mà mình phải trao dồi làm sao để mà dứt bỏ cái lục thất tình lục dục đó để cho khỏi bị động loạn.
Nó lên mà cao khóc, chừng nào thì nó mới dứt được.
Dạ chứ không, mà cái khóc á thì cũng là một hình thức động loạn.
Ừ.
Mà nó động loạn như vậy á, mà tại sao lại được buông bỏ giải được?
Bởi vì đó là khóc qua trong thổn thức, cái vibration, cái chấn động trong này nó thổn thức, thay đổi cái chiều đi lên. Khoa huyền bí thì vừa đổi, nó đổi cái này đi lên trên này, nó đi như vậy nè, lên đây, nó chạy dần ở đây. Một bữa sau nó lại đi lên vậy. Cho nên lên gặp từ bi cũng khóc chứ, rồi nó nhẹ.
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Dạ. Yeah.
Là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi họ thở chỉ được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thích tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cho hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài, vô nhẹ, một hơi dài vậy đó. Mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn mấy ông, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục nữa. Nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Nó cái toàn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non. Là nó định. Nó sẽ pháp luân thường chuyển ban đầu á. Thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi. Thì tình dục đã xài thứ nhiều ngày, nhiều tháng cho hơi nó yếu. Còn người ta còn con rắn, con trai, cho hơi nó mạnh hơn. Chỉ nó làm mau hơn, tốt mà hơi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cho hơi nó phải thở. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu óc rồi. Đâu có làm nhiều nữa. Làm sâu hơi là phải trót mồ hôi đưng ra mặt hầm hào đấy, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít, nếu người nào có vợ có chồng là phải ít. Nhưng mà một thời gian khôi phục rồi à, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn gì trong lúc từ 20 tuổi. Từ 50 tuổi mà tôi luyện rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi, ăn ngon ngủ yên khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi, thì nó tự đánh đầu rồi, đi sang rồi. Cho nên mỗi buổi sáng sẽ đứng ngoài trời dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lớp, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời cứ hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này, hai cái xuống một lớp một, làm ba lần mỗi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được thêm bộ đạo là cái đó, còn chưa chuyển được bộ đạo là cái đó vô ích thôi. Cần chuyển dưỡng thành khi mỗi buổi sáng thì con người sẽ tư gì. Cho nên cái pháp luân thường chuyển mới tư theo người mới tư, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn và con người nó sẽ khỏe mạnh, máu huyết sẽ điều hòa, khai thông sinh mệnh.
Để rõ ràng hơn nữa thì để nhận biết rằng cái hơi đó dài, mình có thể căn cứ vào thời gian được
không? Cần, bởi vì đâu phải cần phải đếm là đậm rồi. Cái hơi mình bao nhiêu ở trong đó, nó bị kẹt chỗ nào và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Để hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, rồi bây giờ tôi hít thêm nó mở thôi, rồi nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối khắp từng la dẫm bảy lớp đơn cho thấy ít đâu. Nó phải mở đều hết thấy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy như là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình. Cái hơi quần sáng trước mặt mình đó. Cho nên một kỳ trong để giải tỏa được trí trong những cái thế giới tức đang bị kẹt và mình phải mở ra. Là
pháp luân thường chuyển không xuống tới bộ, không đầy hơn đức quả hoặc không tung nguyên bộ đầu được là tại sao?
Đó là cái người làm chưa đúng, chỉ làm hít hơi vô bụng không được, cho nên phải làm cái chí năng trước là nằm hít, tập nằm hít trước rồi mới ngồi làm pháp luân được. Còn không tập được cái nằm hít thì ngồi làm pháp luân giữa.
Khi làm pháp luân thường chuyển, đầu có phải rung mạnh không?
Khi làm pháp luân thường chuyển này, nếu nó thông thì đầu phải rung mạnh. Nó chưa thông thì không rung. Nó thông thì nó rung, nó rung một thời gian rồi nó trụ đẳng rồi, nó hết rung rồi.
Thưa thầy, khi pháp luân thường chuyển, ra mồ hôi thì tốt thì xấu?
Ra mồ hôi tốt, bởi vì cái khí trong người được giải tỏa.
Thưa thầy, tại sao có người pháp luân mà chỉ ra hai giọt mồ hôi là số bảy con thay thì ra cả toàn mình?
Cái đó là khi cái chỗ đó nó thông, khi trực điện nó ra chỗ đó thì là tùy theo thời tiết nữa. Nếu mà nó ở khí nóng thì nó phải ra toàn thân, nhưng mà đó nó chỉ cái chỗ đó nó được mở lớn thì nó ra chút khí ra thôi.
Tại sao có khi pháp luân thường chuyển thì ra một hơi, có khi không, là do thời tiết hay là do...
Do thời tiết, cái gì thời tiết quan trọng. Nhưng mà đối với những người mà tu mà nó không trong ngũ kinh, ngũ tạng rồi đó, ít mà hơn đó. Mà chỉ hít, thấy hít ánh sáng rồi mà hít hơi nữa. Còn những người hít còn thấy hít hơi đó, thì nó phải ra hơn. Mà người ta thân nhẹ rồi, người ta chỉ thấy hít ánh sáng, thì không có mà hơn.
Như vậy thì những người mới bắt đầu thiền mà không ra mồ hôi có phải là pháp luân chưa đủ mới không?
Chưa đúng lắm. Nhưng mà phải qua thời tiết. Nếu ở cái lạnh này lấy gì có mồ hôi ra. Nhưng mà ở Việt Nam nó phải có mồ hôi. Phải coi cái thời tiết.
Được rồi thầy, vậy là lúc mà làm pháp luân thì cảm thấy người không lấy ra mồ hôi mà người nó nóng như vậy là làm...
Đó là nó chưa chạy đó. Nó chạy đó. Ở khí lạnh mà thấy vậy là nó chạy, nó đang chạy. Rồi mình muốn thử cái pháp luân mình làm đúng không? Sáng mai mình đi chỉ mình có thể coi, lấy cái chỉ coi, nó được. Cái lúc đi chỉ đầu của cái giấc sáng của mình là nó được. Nó được hơn mấy kia. Nó cực nhiều lắm. Mình giờ cái pháp luân nó dẫn ra. Còn đi cầu cái dạy cái phong của mình nó có cái vòng trắng. Cái cuộc đầu nó cũng có cái vòng trắng. Nó dẫn ra.
Thế thầy, bản chất của cái mồ hôi này thì nó là trượt điện hay là...
Bởi vì khi cái lỗ chân lông chúng ta mà được thanh nhẹ rồi á, thì tà khí không có xâm nhập. Mà cái lỗ chân lông chúng ta yếu là tà khí xâm nhập. Và chúng ta làm pháp luôn, người ta lấy cái sáng suốt thanh điển của từ lên trên xuống để khai thông lỗ chân lông này. Thì tự nhiên cái tà nó phải đi, cái tà là trượt, trượt là nước chứ gì đâu. Còn nó lưu thanh điển, cái trượt điển nó không còn tà nữa. Còn nếu nó không có thanh điển, nó phải dựng đi trượt điển là cái nước này. Cho nên những người ban đầu có vô làm mà ra mồ hôi vô lắm. Người chả thân lòng ước hết rồi. Nhưng mà một thời gian sau không có nữa, hết rồi. Sắc rồi. Sao có nữa. Chút chút thôi, chút những cái cần cổ được, chút thôi. Cho nên con người nó trở nên sạch. Những người hơi nắp mà tu cái pháp này thế là nó giảm nó hơn hết. Nó giảm được.
Lạy thầy, sau khi pháp luân thường chuyển mồ hôi ra rất đẫm người, có nên lau khô trước khi...
Phải lau, để cho thằng lòng nhiều lần. Rồi để mình cho nó hút cái lòng lại.
Vậy là khi mình pháp luân thường chuyển thì mình mê đi thì đó là đường tốt hay là xấu?
Pháp luân thường chuyển mê xấu chứ.
Bạch thầy, như pháp luân thường chuyển là đúng lúc ạ, thời gian là khoảng bao nhiêu lâu?
Pháp luân thường chuyển 6 cái thôi là đúng ạ. Còn nhiều người làm có 12 cái mà lắm, mà làm đúng á. Còn làm đúng là làm 40 cái luôn vô, như không cũng bằng mà làm cái.
Mày thầy như mày làm đúng thì mình có thể làm trên cái số 12 được không? Hay là gì?
Nếu mày có thể làm được thì làm. Nhưng mà phải làm đúng. Làm đúng thì thấy 6 cái là mong làm được.
Các thầy trong ngày khi rảnh rỗi phải nên học luôn thường chuyển không?
Không. Thì giờ nó hẳn chết thì giờ hết. Rảnh có thể là ngồi lắm.
Các thầy tại sao học luôn thường chuyển thì thường công khai?
Học luôn thường chuyển là lắp lại trật tự hòa hợp cái càng không vũ trụ. Thì cái sự chấn động lực bên trong với chấn lực bên ngoài thì tự nhiên mình nhắm cho mắt mình thấy tổng chuyện ở trong này cũng như vậy. Vậy tâm là vậy. Sáng suốt.
Hôm nay con xin trình bày về pháp luân thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con có cái câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn pháp học của Bích Phúc Lân và gần đây những cái băng giảng của thầy, thì hành giả thở pháp luân thường chuyển có ba cách. Có lúc thì thầy giải hết thật mạnh, hết thật vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy, cho những người tu mới bắt đầu vô, trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu, phải hết mạnh, đúng như vậy không? Vô thì phải hết. Khi mà tu lâu á, cũng hết, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hết vô mạnh là nó không có gây được cái tâm cập quá hết vô. Hít vô đầy rúng đầy ngực tu lên bộ đầu. Cho nên ta giới hạn đầy rúng đầy ngực tu lên bộ đầu. Chứ không phải hít quá với thân điền. Như là đi học nội công. Cái đó là thân khác. Cái đó là thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng đầy ngực tu lên bộ đầu. Luồng điển nhẹ nhẹ. Nó khai mở cái luân xa. Ngay trung tim trái cực. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ xương sống lên tới khối óc, tới môi trời là động mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy. Thở thông rồi ấy, thì mình không nên dùng bắp thịt mà hít theo cái nguyên khí tự nhiên. Như vậy cho những người mà đã từng hít mạnh thời gian rồi mà hít nhẹ lại, như vậy có đúng không? Không hít được, nó dùng ý hết. Ý chuyển, vừa nhắm mắt là thấy nó riu riu, hít vô hít nhẹ và thở ra cũng thật nhẹ mới là mạnh. Chứ không phải thở cái ào là không có mạnh đâu. Hít vô nhẹ nhẹ và thở ra thật nhẹ. Nhẹ chừng nào thì nó sáng chừng nấy. Thở thở của ta lỗ mũi ta cũng thấy sáng mà. Nhẹ nó vậy.
Các bạn thấy rõ chứ? Chúng ta đang sống chung trong một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cái đó được. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt tới không không gian, không thời gian, cũng phải giữ nhịp thở đó mới có sự sống được tiến hóa và ảnh hưởng chúng ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sử dụng những nguyên lý đó để tiến tới? Tại sao chúng ta không hiểu? Khi các bạn hành, các bạn mới thấy rõ. Câu pháp luân thường chuyển huệ tâm sai là không sai một lý. Càng ngày các bạn làm pháp luân càng nhiều, càng thanh nhẹ, càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến với vô cùng tận.
Thì thầy vợ con khi đang làm pháp luân thường chuyển, thì ngửi thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cục vào hơi thở, không còn thấy người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn, vậy là sai. Kính xin thầy minh giải cho.
Quá sen ở dưới bụng. Mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bụng. Thế người tu vô vi thật khai mở trực tiếp thì nó thành tựu thân vi siêu phẩm huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt cái ngũ uẩn giai không rồi mặc sức là học hỏi. Bộ đầu không có nữa là học kỳ nhiên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.
Thưa thầy, là sao tiếng dân đất mặt không, các tiếng chuyển khai thông ra sao?
Dân đất mặt không là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đầy dũng, đầy ngực trung lên bộ đầu, nhiều khi nghe đằng sau lưng nó nghe rất 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 rất. Cũng như ai phát xét lại sự sống của chúng ta vậy thì cái đất mặt mất lòng có đường đi lên. Thay vì hướng về dục lạc, bộ phận đó nó sẽ đóng cửa lặng lặng, không có làm việc nhiều như xưa nữa. Thì chúng ta ăn việc thật dâm tánh rồi, con người nó mới an vui, cũng do nó có cái nguồn chuyển mới chuyển được tâm thức của con người. Cho nên ở Việt Nam bây giờ áp dụng cái pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều bạn đạo tu lâu và làm pháp luân thường chuyển còn thấy ngọt. Và sau này tôi mới ký hạ lệnh đầy dính đầy lực tung bộ đạo, tung bộ đạo được hết rồi, tôi thấy là tư xuống vô địch. Và thân nghệ bớt lo, vui vẻ, bằng lòng làm việc, giúp đỡ gia đình, xã hội, nấu cười.
Kính thưa thầy, con có khái niệm rất mơ hồ về nhâm và đốc mạch. Xin thầy giải nghĩa rõ lại cho con và đồng thời xin cho con biết những người mang văn giả phải làm thế nào để không bị khó khăn cho sự hội tụ của hai đường kinh mạch này khi công phu. Xin cảm tạ ơn thầy. Đúng như chúng ta tư đây là khai thông luồng điển. Nhâm là luồng điển từ môi trên vòng xuống chót tới giáp giới. Từ ở dưới cái cặp là đất mạch, còn nhâm mạch là từ ở dưới môi này đi xuống dưới và âm nguyệt là ở dưới cùng. Thì hai cái nó đã luồng điện nó ra đâu mà mở? Do cái pháp luân thường chuyển và ý lực của người tu hành, chứ không phải cái răng chế lực mạnh nó mới hội tụ được. Bây giờ điện các bạn thấy không? Vừa bấm lên computer, ordinator đó nó, ông hỏi gì, nó hỏi nó, alo, how are you? Nó hỏi liền, vật chất mà nó còn hỏi mình, do sự sắp đặt trật tự. Thì bây giờ, mình lấy cái gì làm trật tự? Mình lấy điển, điển cái của vũ trụ mà tu, hướng về điển cái của vũ trụ, sẽ lập lại tất cả trật tự, cho cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Thì chúng ta người tu vô vi, phải hướng về điển cái của vũ trụ. Cái điển cái của vũ trụ rất quan trọng. Đừng có hướng vào cái hình ảnh nào hết.